Thế nào mà mình đã ở trong cái phòng này được gần 4 tháng rồi cơ đấy. Lần nào đi ngang qua khu nhà mình ở, nhìn lên cả dãy cửa sổ cũng nhận ra được đâu là phòng mình, vì phòng mình là phòng duy nhất không bao giờ hạ mảnh kéo. Từ trong phòng nhìn qua hai khuôn cửa là 4 cây thông già vững chãi, cành lá rậm rì, đu đu đưa đưa. Những đêm khuya thăm thẳm, ánh đèn vàng ấm áp qua màn mưa loang loáng, gió từng cơn đập ào ào vào đám cành lá hắt thành những cái bóng nhảy múa trên tường. Bạn nào nhát vía nhìn chắc sẽ thấy khiếp khiếp. Mình cũng chả dũng cảm gì, nhưng 4 cây thông này đã quá quen với mình rồi nên lại thích. Có đêm tắt hết đèn, chỉ để laptop chạy nhạc, tỉ chán vào khung cửa kính lạnh toát, ngắm cả con phố im lìm. Có đêm cuộn tròn trong chăn như một em mèo lười, còn 4 cây thông oằn người trong tiếng gió rít, tiếng mưa đá đập lào rào vào cửa kính. Có buổi sáng dậy sớm, trời vẫn tối thui, đèn đường chưa tắt, nằm nghe tiếng tram chạy ào qua rồi những tia sáng lờ nhờ đầu tiên lọt qua những tán cây. Có buổi sáng ngồi máy đến mụ đầu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài vẫn thấy đám cành lá vững chãi ấy, dần thành quen, cứ ngồi một lúc lại ngoái đầu sang trái. Có buổi chiều nắng vàng rực rỡ, ngoái đầu sang trái xong cầm lòng không đặng, lại đứng lên tựa vào cửa kính, ngắm mê mải bầu trời xanh thẳm vượt trên ngọn cây. Phòng mới của mình sẽ nằm ở phía đối diện, cửa sổ sẽ nhìn xuống sân trường, sẽ đông người qua lại hơn, sẽ nhiều tiếng nói cười lao xao. Nhưng chắc mình sẽ nhớ 4 cây thông và cái vẻ vững chãi này của nó lắm. Mà cũng không sao, 2 tháng nữa lại chuyển phòng tiếp mà. Lo gì đâu, du học là thế. Sáng hôm qua ngồi xếp vali, chẳng nhiều nhận gì. Một cái vali cỡ to cho các thứ đồ cần chuyển phòng, một cái vali cỡ chung cho chuyến du lịch sắp tới, 1-2 cái túi dứa cho sách vở và dăm 3 thứ đồ linh tinh. Năm nay xếp đồ cũng lắm, thế nào mà đi được liền tù tì những nơi đã gạch đầu dòng từ bao giờ bao giờ. Sapa, Sài Gòn, Mũi Né, Quảng Bình, Tam Đảo, Hàn Quốc, Cong, Paris, và sắp tới đây sẽ là Mulhouse, Strasbourg, Paris, Thụy Điển, Đức. Hôm trước buôn chuyện với thầy Pio, thầy bảo: "Tao thấy người Việt Nam chúng mày coi cả châu Âu cứ như là một đất nước thôi vậy. Tuần này hỏi, bảo đi Paris, tuần sau đã bảo đi Rome, sau nữa hỏi đã là Barcelona." Ừ nhỉ, cứ chỉ như là đi từ thành phố này đến thành phố khác trong một đất nước. Cứ chỉ như là cuối tuần cả lũ bốc nhau đi Quan Sơn hay đi Hải Phòng gì đó. Thế giới quả thật là nhỏ mà. Mình thực ra cũng hám danh muốn chết, cũng muốn kể lể là đã từng đến những nơi nổi tiếng này 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 lắm. Cũng như nhiều bạn ở đây, khi hỏi về kế hoạch đi chơi, ngoài chuyện tiền nong, đường xá, chỗ ở thì hay lầm nhầm xem vậy là đã đi được bao nhiêu nước trong chuyến đi đó. Nhưng mà mỗi nơi đảo qua 1-2 ngày chỉ đủ để chụp ảnh được những địa điểm nổi tiếng nhất mà thôi, chứ sẽ chẳng thể đủ để hiểu được hoặc cảm nhận được hơi thở của nơi chốn ấy. Mà thế thì cứ mỗi lần quay lại sẽ vẫn mãi là một người khách lạ. Như lần đầu tiên mình đi Paris năm ngoái, băm bổ 2 ngày đi bằng được những địa điểm danh giá, đến mức lúc quay về Montpellier, hai chân đau cứng lại như làm bằng gỗ đến cả mấy ngày sau, còn vết rộng ở chân thì khỏi kể. Thế nhưng đi xong thì kết luận là mình chả thích Paris. Ồn ào quá, nhộn nhạo quá, xô bồ quá. Năm nay đi Paris không với mục đích hùng hục chụp ảnh những nơi nổi tiếng, không vào Panthéon, không vào Notre Dame, không leo lên Eiffel, không vào Louvre. Liệt kê một hồi không này không kia, hóa ra lại thành không phải đi Paris cũng nên. Thì đúng thế thật mà, đi Paris với mục đích đầu tiên là ăn phở, sau nữa mới tính tiếp. Giờ ngồi nhầm lại, không hiểu mình làm cái quái gì ở đó mà lại hết phén được mất 4 ngày. Chả hiểu, cứ la cả nơi này một tí, nơi kia một tí, và thế là lại thích Paris. Nó có một cái không khí nào đấy mà mình không thể miêu tả được. Mình nhớ lần ấy, HS bảo chỉ có dân Paris mới sánh được với dân Hà Nội về lòng tự hào địa phương chủ nghĩa mà thôi. Xong rồi lúc 3 đứa đi dọc con phố Nhật Bản gần nhà hát lớn, Pu nói gì đấy kiểu rất vinh vang về Paris. Hai đứa mình nhìn nhau cười. Ừ, thì nó sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rồi giờ lại sống ở Paris. Trộn hai điều đó lại thì ai đọ được với nó nữa. Ừ, thì có thể Paris xô bồ, nhộn nhạo, phức tạp là thật, nhưng giờ nghe đến mình chỉ cười, chứ không còn gật gù như hồi trước nữa. Nhưng cũng chẳng phản đối được, mỗi người đánh giá dưới một góc nhìn khác nhau mà. Chẳng phải Hà Nội của mình cũng đã, đang và sẽ tiếp tục toàn người gánh những cụm tính từ đó hay sao? Năm nào đến thời điểm cuối năm cũng nhìn lại, cũng may mắn làm sao là thấy mình làm được một số việc. Thật ra mình nghĩ thì ai cũng đều làm được một số việc cả thôi. Chuyện đã qua là những thứ mình sẽ không thể thay đổi được, nhưng thái độ mình tiếp nhận nó thì lại quyết định rất nhiều đến đoạn đường tiếp theo của mình. Giống như nếu không đi chuyến đi lần này, mình sẽ không biết được là một học sinh dốt thì khổ sở thế nào, cũng sẽ không biết thế nào là luôn phải cố gắng hơn cả 100% khả năng của mình mà vẫn không ra đâu vào đâu, cũng sẽ không biết là mình kém cỏi đến chừng nào. Ở nhà, hầu như lúc nào cũng được nhận những lời khen ngợi thế này thế kia. Sang đây thấy mình dẹp lép hơn cả một con dán, thầy cô khen một câu mà sướng âm ỉ đến mấy ngày. À, mà cũng không vì thế mà mình tự ti hay nhụt chí nữ nhi hào kiệt đi chút nào cả. Mình kém trong chuyện học hành ở đây, nhưng vẫn khá trong công việc ở nhà thì có gì là mâu thuẫn đâu. Thế giới quả là rộng lớn, và hầu như mọi chuyện mình đều chưa biết mà. Cuộc sống ngắn hay dài thì tùy quan niệm mỗi người, thế nên cứ sống trọn vẹn với thời điểm hiện tại đã, mà tận hưởng hết tất cả những gì cuộc đời ụp vào đầu chúng ta. Thật ra thì chả phải là cuộc đời, là tự mình mang lại cho mình thôi. Ngay cả những lúc nhớ nhà, những lúc mệt mỏi, những lúc khóc trên đường mà không cần biết những đứa xung quanh nhìn và nghĩ gì, những lúc điều duy nhất muốn làm là đặt vé bay về, thì cũng đều là điều mình sẽ không thể trải nghiệm và không thể hiểu nổi nếu không đi hay sao. Đi xa một chút, mọi thứ ngoài tầm với một chút, sẽ thấy nhiều điều giá trị hơn và tự nhiên thấy mình biết cách yêu thương bản thân mình hơn. Như vậy, không phải đã là quá nhiều rồi sao? Mấy hôm nay ngồi gói mấy món quà, viết mấy tấm thiếp, cửa sổ thoáng chốc đầy nắng, thoáng chốc mưa xiên, nhạc nhẹ nhàng, hình như lâu lắm rồi mới làm những việc truyền thống này. Cảm giác thật là ấm áp. Chỉ có duy nhất một tấm thiếp được viết bằng tiếng Việt, thấy sung sướng làm sao đó. Có những điều thật là nhỏ bé mà khi đi xa, tự nhiên bỗng trở nên vô giá. Ngày mai chuyển phòng, ngày kia đi chơi. Năm mới sẽ còn rất nhiều lúc làm con dán bò lồng ngồm, nhưng rồi sẽ làm hết được thôi. 2012, vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích mọi người nhé.